Đây là chương trình Phật Pháp Vô Thá Tham Má trên Tam Sóc. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, Gió Trùm Kinh Tập, Sutta Nipata, chương 1, Phẩm Rắn. Bài 3, Kinh Con Tê Ngư Một Sừng, phân đoạn 45-46, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata, đề tài hôm nay chương 1 phẩm rắn, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Nếu tìm được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện trú hiền trí, cùng nhau đồng nhất tục, tất cả mọi hiểm nạn, hãy sống với bạn ấy, hoan hỷ giữ chánh niệm. Nếu không được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện trú hiền trí, hãy như vua từ bỏ, đất nước bị bại vong, hãy sống riêng một mình, như tê ngu một sừng. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Tính lực cho tâm tính thử như vậy. Và chúng ta sẽ học 3 bài để mức là 4, 6, 7. Mỗi 3 bài kể thì cũng chỉ nói từ người bạn đồng hành. Nên xin mời Phật tử nghiêm túc đọc thêm cái bài kệ thứ 47. Ngài cũng từng có nói rồi, nhưng hình như cô nghiêm túc không có để ý, hoặc là mời Phật tử nào đọc trên xong cái bài kệ 47.
Nam mô Bụt Thầy ạ, và con xin đọc tiếp bài kệ số 47. Thật chúng ta tán thán các bằng hữu chư toàn bậc hơn ta bằng ta, nên sống gần thân cận. Nếu không gặp bạn này, những bậc không lầm lỗi, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chư cùng kính lễ Sư trưởng, kính chào thầy Tổ Nhật Nam. Thầy Đức Quỳnh Anh cũng xin tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Tất cả chúng ta tin thưa quý vị. Đối với hành trạng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta có những cứng trần rất ngưỡng mộ, những bức tranh ấy minh họa về cái hành trạng chư Phật Bồ Tát. Các ngài đến một mình và ra đi một mình. Ngài đã thấy gì, đã nghe gì, đã suy nghĩ cái gì? Thì trong suốt những bài kể của bài kinh Tiên Luân Sự mà Đức Thế Tôn đã lập lại, thì chúng ta sẽ được biết cái bức tranh đó. Ở đây quý vị, chỉ thời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Nhất có hai vị tỳ kheo là bạn thân với nhau, cả hai đều tinh tấn trong việc tu tập. Khi mạng tuổi thọ thì hai vị sinh lên cõi trời hưởng phước rồi sanh xuống của nhân loại. Người lớn thì sinh vào là hòa tính của vua Varanasi, còn vị nhỏ thì tên là vua trai một quan giáo sĩ đại thần trong triều đình Varanasi. Cả hai cùng sinh ra trong một ngày và cùng là những người sinh trưởng trong hoàng thành, nên từ bé hai vị một công tử một hòa tử đã có điều kiện để trở thành bạn thân với nhau. Cậu công tử thì thông minh hơn và luôn tỏ ra vượt xa người bạn hòa tử của mình về nhiều mặt. Một hôm cậu công tử nói với hòa tử rằng: thưa hòa tử, trước sau gì là chúng ta cũng thừa kế tự nhiên của hai nhà. Hòa tử sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm cũng sẽ thay cha là giáo sĩ đại thần. Thì kế thừa nó đơn giản quá, chúng ta hãy đi ra ngoài để học hỏi thêm cho mình một cái kiến thức hay tài nghệ nào đó. Vốn lễ sự thông minh của bạn, cho nên hoàng tử nghe theo không công tử, cả hai rồi hoàn thành đi tìm cầu, tìm thầy cầu học. Thế rồi hai dặn trai trẻ đã đi tới một ngôi là xa xôi nằm ở bia địa của Vương quốc. Ở đây họ cũng hòa mình vào cuộc sống và tiếp tục lưu ý kiến tầm tư cầu học. Hôm đó có đông đảo các vị Phật Phật giáo từ tiên sơn xuống làng xuất thực. Dân chúng thì đã quen với hình ảnh như một gia cả kính, nên họ rủ nhau đến phục vụ cúng dường các đức Phật Phật giáo của Phật tiên thành và vui vẻ. Hoàng tử và công tử lặng lẽ nhìn kêu Phật Phật giáo. Được đám dân chúng hiền hậu chăm sóc, thì hoàng tử và cậu công tử tự nhiên có cuộc cùng một suy nghĩ. Người ta không tiếc gì đối với các vị tu hành này, chắc chắn là các vị đó có một tài nghệ đặc biệt nào hay là mình hãy xin theo học, xin theo học trò, chắc mình sẽ học được một cái gì rất là cần thiết. Nghĩ rồi hai người bàn bạc với nhau và đến đánh lễ của Độc Giác. sự cung kính, bạch với chư Phật độc giác. Bạch với Ngài để chúng con không lầm thì các Ngài có một tài nghệ đặc biệt nào đó, các Ngài có thể nhận. Hai chúng con là một trò thị trăng, chư Phật độc giác thấy được chút chiêu giải pháp của hai người trẻ tuổi đứng ra đứng trước mặt. Một vị độc giác đã trả lời ngắn gọn: chúng ta không nhận cười cư chỉ là vô tỷ. Nếu muốn theo học thì phải xuất gia mới được. Đa thứ hai còn học, hoàng tử và công tử lập tức chấp nhận ngay điều kiện đó, chư độc giác và cả hai được dẫn được chức sơn. Sau khi dạy hai người cách sử dụng y bát của uống nắng qua duyên thuộc phẩm màu xuất gia, chư còn độc giác cho họ ở riêng mỗi người một chỗ lá và dạy rằng muốn học hành tài trước hết phải biết sống độc cư. Hai người gán đào luyện nội tâm sao cho thích thú được cái nếp sống độc cư một mình mà cũng thấy vui, thì đó là điều kiện tiên quyết để thành tài. Nhờ cái trí tuệ sắc bén nên chỉ trong thời gian ngắn, vị công tử đã tiến đạt được thiền định. Trong khi đó thì nếu các bậc cư là hoàng tử mỗi một lúc buồn chán, hoàng tử cảm thấy như vậy và không sao có được một tiến bộ nào trên đời, không thể chịu đựng được một sự lẻ loi nên hoàng tử lại tìm sang người bạn công tử để trò chuyện và thường than vãn cái sự buồn chán. Thế thì công tử khuyên nhắc sắc tính mãi mà không được, vì công tử sợ mình cứ tiếp tục bị quý đầy như vậy mà sẽ mất đi cái sự tiến bộ, lên lén bạn trốn vào rừng để có thời gian chuyển định. Lúc thì hoàng tử chẳng hiểu sao vẫn thấy buồn chán và sẽ thói quen nhớ đến công tử, muốn vâng gặp bạn để có chỗ san sẻ. Khi đứng trước việc trồi lá, cụ công tử vẫn nhắc hoàng tử chợt hiểu và chẳng quay trở về chỗ ngủ của mình, được cố gắng tập trung tất cả khả năng có được của bản thân để khám phá tận cùng sự an lạc trong cô độc, và chẳng là thành công hoàng tử chính quả độc giác. Nếu vậy còn công tử sau khi trốn vào rừng tu cũng đã chính quả độc giác như hoàng tử. Sau đó cả hai vị cùng gặp nhau trên tiết lãnh, và những bài kể trên đã trở thành lời cảm hứng cho cả hai. Ở đây vui cái câu chuyện đó là như thế. Ở đây trong những cái bài kể này đặc biệt chú ý chúng ta phải đặc biệt chú ý đến ba điểm. Thứ nhất là chúng ta nên tôn trọng trong cái việc chúng ta giao du kết bạn. Nếu mà chúng ta không tìm được bạn lành đồng hành chung sống thì hãy như vua từ bỏ nước bại, hãy sống riêng một mình như cái vua một sự. cũng như Đức Phật này đã dạy trong Pháp Cú Kinh rằng, Đức Thế Tôn đã dạy trong Pháp Cú Kinh rằng, nếu không tìm được bạn đường bằng mình hoặc hơn mình, thà quyết sống một mình, đừng vẽ bạn kẻ ngu. Đức Thế Tôn này đã dạy như vậy, và lời dạy đó cũng tương ứng với cách gì của chư Phật Bạch dạy ở trong cái câu chuyện này. Hai người là bạn với nhau, thật ra cả hai không có quyết định gì để gọi là người bạn này phải bỏ người bạn kia. Chỉ có điều là do cái nhân duyên khác nhau, cho nên vị công tử thì sống thích chi với cái cảnh sống thiền định độc cư, đã chứng được cách thiền, chỉ mới có thiền thì thế thôi thưa quý vị. Còn vị hòa tử thì chưa có thích chi được cái nếp sống độc cư như vậy, cho nên sanh tâm buồn chán và không có thành tựu được gì. Nhưng mà rồi chính sau này, khi mà hoàng tử biết được bạn của mình đã lẻn bỏ đi để mình ở lại trơ trọi một mình không ai tâm sự, hoàng tử lúc bây giờ đã tự mình phải vươn lên, tự mình phải khắc phục. Và nhân duyên thật lạ là trước đó là như vậy, nhưng mà sau đó thì chính hoàng tử là người chứng quả độc giác đầu tiên trước thân bạn của mình. Còn người bạn thì chỉ mới chứng đến thiền định sau khi từ bỏ, rời xa bạn hoàng tử để đi vào rừng sâu, thì lúc đó công tử mới nỗ lực và chứng quả độc giác sau. Hình ảnh hai người bạn, một hoàng tử và công tử, là một hình ảnh rất đẹp. Phải nói rằng là nếu không có tích duyên trong quá khứ thì có lẽ là không thể nào kết bạn thân như vậy được. Vì trong thời quá khứ cả hai đều là hai vị tỳ kheo và thời Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Bát và tu hành tinh tấn, cho nên tình bạn đó nó đã khắc sâu vào trong tâm khảm và ghi trong tiếp sống hiện tại. Dầu cho ở hai cái vị trí trên lệnh, một là hoàng tử con vua, hai là công tử con quan đại thần, nhưng mà vì cả hai đều bỏ qua cái ranh giới và trở thành đôi bạn thân thiết. Nhưng mà rồi hai người bạn này cũng cảm thấy rằng là nếu mà cần giao thì sẽ khó có thể tiến bộ được, nên một vị mình phải tách rời mà đi một mình. Chúng ta thấy người trí xưa kia khi mà người ta xử trữ, bao giờ người ta cũng có cách để người ta giải quyết cái vấn đề, không có nhập nhằng. Vì cái sự nhập nhằng đó nó sẽ làm cho hư chuyện cả. Cho nên ở đây cái bài học thứ nhất của chúng ta là khi mà chúng ta giao du với bạn đồng hành thì người đó phải là người có phẩm hạnh bằng mình hoặc là hơn mình. Chứ còn nếu như mà chúng ta giao du với kẻ xấu, thời như vậy chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, bị lôi kéo theo. và như lời của Đức Giêsu Ngài đã thuyết trong Pháp Cú Kinh mà chúng tôi đã nói lên khi nãy quý vị. Điều thứ hai mà chúng ta học được trong bài học hôm nay là chúng ta luôn luôn phải biết vận dụng cái khả năng của mình. Lúc nào thân cận với bạn lần thì chúng ta thân cận, nhưng mà hễ có cái việc xảy ra khiến cho chúng ta không còn cái chỗ đương tựa là người bạn lành đó nữa thì bây giờ tự mình phải đứng lên và tự mình phải nỗ lực làm chỗ đương tựa cho chính mình. Dứt khoát là chúng ta không nên bỏ cuộc về cái con đường tu tập của mình. Ở đây thưa quý vị, hình ảnh của một vị hòa thượng thật là đáng thương khi mà sống ở trong cái cảnh cô tịch buồn bã, bởi vì từ nhỏ đến lớn sống ở cung thấm, được nuông chiều, được vua trẻ quen rồi, bây giờ lại phải sống ở dưới rừng sâu như vậy, làm sao không buồn được. Và nghĩ rằng chỉ có người bạn thân là công tử mới là cái chỗ làm cho mình được vui ngoan mỗi khi mình buồn chán đi đến cái tâm sự. Nhưng mà rồi bạn vì cái sự tu tập cũng đã lén bỏ đi, thì lúc bây giờ hoàng tử rất là bơ vơ. Nhưng mà hoàng tử lại biết vận dụng cái khả năng của mình có sẵn. Nếu như có bạn mà bạn đã bỏ đi rồi thì bây giờ mình phải sống một mình như cây hương một sự, và hòa thượng đã thành công. Với những ý nghĩa đó, chúng ta cũng nên lưu tâm để làm bài học cho mình. Như Đức Phật này đã dạy rằng A Tăng Nhân Kê Di Dân Chân Nha Đã Sư Chân Nam Sư Vất Sư Tăng Tê Nhân Vinh Nha Tăng Gia Văn Phật Phật Chí Chắc Nghệ Nhất Phật Lý Tổ. Nếu biết thương yêu mình, hãy khéo bảo vệ mình, người chỉ trong ba thanh phải luôn tự tỉnh thức. Thì ở đây khi mà chúng ta sống buông theo cái trạng thái buồn khổ, thất vọng, tuyệt vọng thì đó là cái cách sống không phải của người trí. Cái đó chỉ tự mình làm khổ mình thôi. Cho nên khi mà không được cái này thì mình sẽ có cách để mình làm một việc khác. Ở đây thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, thật ra nếu mà chúng ta biết vận dụng thì chúng ta có nhiều cách để làm cho chúng ta vui, chúng ta hoan hỷ. Chẳng hạn như đối với một xuất gia, nếu không có hành thiền thì mình nghiên cứu kinh điển, mình chỉnh soạn kinh sách, viết lách, và chúng ta sống ở trong cái kiến thức Phật pháp, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy đó là một khung trời mênh mông, mà nơi đó chúng ta sẽ có những cái nguồn suối mát trong lành, cũng được vậy. Còn nếu như bậc xuất gia mà cứ nghĩ rằng cần phải có một chúng đông đảo đi đến chùa thì nam tín nữ đi đến cũng vừa vui vẻ. Nếu bị xuất gia nào mà cứ nghĩ như vậy thì bị đó sẽ sớm bỏ cuộc, là bởi vì Phật tử cư sĩ họ chỉ đến trong những lúc là phước thôi, bình thường họ không có đến, không có đến chùa. Thỉnh thoảng họ đến, thì như cái ngày mà họ không đến như vậy thì chúng ta giờ bị xuất gia cho buồn chán, đâu có niềm vui nào để chúng ta khuây khỏa. Hay là bị xuất gia nghĩ rằng là các bạn đồng phẩm mạnh ở bên mình, trong chùa có thể là 5 vị, 10 vị, 20 vị, quý vị vui quá. Nhưng mà nếu như sau khi ra hạ tâm để tự tứ đã mãn, các vị đi về cái đụng trước của mình, hoặc là mãn các khóa học rồi thì nó bị giải tán, lúc bây giờ mình đã buồn chán, buồn khổ, cảm thấy cô đơn cô mình. Tại sao những lúc đó chúng ta không tự tạo cho mình một cái niềm vui khác? Ở đây chúng chỉ nói đến điểm này thì chúng tôi cũng rất là quan hỷ bản thân của chúng tôi. Ngày trưa khi mà chúng tôi dạy ở trong lớp học chưa xong trong chùa, từ 25 đến 30 vị thì khu có tây nhiên có đông đảo vui. Rồi hết những cái khóa học này đến khóa học khác, có khi những vị ở đó rồi đi, rồi những vị mới đến, rồi sau này các vị lại ra đi nhiều, ở trong chùa chỉ còn mấy vị thôi. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn chúng tôi tìm cho mình một cái niềm vui. Chúng tôi không nghĩ rằng cái niềm vui của mình là cái việc đi thuyết pháp dạo, mà chúng tôi còn có niềm vui nữa là chúng tôi soạn dịch kinh sách, cứ soạn dịch mãi, viết mãi. Khi nào mà nó mỏi mệt thì lúc đó đi ra bên ngoài, đi thực hành để mà suy nghĩ về cuộc đời. Cứ như thế mà chúng ta tìm được cái niềm vui ở trong cái đời sống của mình. Chúng tôi nghĩ đó cũng hay. Chính bài học ngày hôm nay cũng ôn nhắc lại cho chúng tôi về cái cách mà chúng ta phải biết tự mình làm cái chủ nương tựa cho chính mình, tự mình phải bảo vệ chính mình chứ đừng để cho mình trở nên sầu khổ vì ngoại cảnh xung quanh. Chúng ta không thể khóc khi thấy người khác khóc, không thể cười khi thấy người ta cười, mà chúng ta phải biết tự mình là cái chủ nương tựa. Đó là cái bài học thứ hai của chúng ta phải học. Cái bài học thứ ba ở trong đây, những cái bài kệ này cái thứ gì là chúng ta học từ cái lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Ngài muốn dẫn dắt hai thanh niên trẻ, khi mà các ngài biết rõ là hai vị này có túc duyên để có thể trở thành một vị độc giác, các ngài không dạy, không giải pháp cho họ, mà các ngài chỉ chắc rằng khi họ muốn học thì các ngài nói muốn học thành tài thì trước hết phải biết sống độc cư, phải gắn đầu luyện nội tâm cho tôi thích thú được cái nếp sống cô độc một mình mà vẫn thấy vui. Đó là cái bài học mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải nhớ, nhất là đối với các bậc xuất gia. Đức Phật hành thường dạy các trong 10 điều tâm điện bậc xuất gia, cái chim khu hăng xuân nga gà rê áp ra mạng vì xuất gia phải thường tâm niệm rằng ta có ưa thích nơi phải bám chặt, nếu mà chúng ta là một người tu tập và chúng ta muốn thành tựu được những tạng tam môn thì chúng ta phải trước hết là chúng ta phải biết sống tập cư, biết sống tập cư. Làm sao để mình thích thú được cái nếp sống độc cư một mình mà vẫn thấy vui đó, thì lúc đó chúng ta mới thành công được. Cái gì nó khó chứ không phải là dễ dàng như vậy. Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo thích trẻ chỉ mới có 7 tuổi thôi, thưa quý vị, đó là tỳ kheo Tăng, con nhà giàu ở trong thành Tâu Chi. Vị tỳ kheo này là đệ tử của ngài Sariputta Phật. Vì còn bé xuất gia vào chùa sớm quá mới 7 tuổi, cho nên cha mẹ và biếu phụ sợ rằng tiếng sáng sẽ buồn, nên cứ là thay phiên nhau, rồi buổi sáng những người này đi đến chùa để thăm tinh nhi tiếng sáng, mang cho thức ăn. Rồi buổi chiều những người kia đi đến chùa thăm tinh nhi tiếng sáng, mang theo những cái thức uống. Rồi lại thêm nữa là quý phụ cho những cậu bé nhà họ thường xuyên đi đến chùa để vui chơi với Tây Di Tích Tán, để cho Tây Di Tích Tán không cảm thấy cô độc. Nhưng mà họ đã làm trái ngược lại với ý nghĩa của quý phụ. Tây Di Tích Tán ngạc cái gì rồi, trong lập điện thoại, nếu mà ta xuất gia rồi mà cứ sống ở trong cái chùa gần nơi nhà thì hàng ngày cha mẹ quý phụ và các bạn trẻ của ta cứ đi đến quý trần, làm sao mà ta thực hành sao mô hạnh được. Sẽ đi tích tán mới đi đến thánh lễ thì tế độ của mình là tôn giả tên của ta và trình bày cái ý nghĩa của mình. Ngài Tinh Vũ Tát, ngài rất cảm thông và ngài thích lệ cái tư tưởng suy nghĩ của Thiên Chí Thế Tát. Và ngài dạy rằng trước khi đi con hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nhân dân ta đánh lễ Đức Thế Tôn và bắt rằng thầy của con nói đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn dạy cho một cái pháp môn tu học. Tôi chỉ đi tới sáng ngã đi đến Đức Phật và trình bày như thế. Đức Phật này biết rõ cái căn cơ của thiên sản nên ngài dạy cho cái điều tu. Đêm hôm đó rạng sáng lúc mặt trời chưa mọc thì sinh tí sáng đã đảnh lễ thầy của mình và mặc y mang bạc đi một mình rời khỏi chia tông quanh áp đi càng xa càng tốt. Đi mãi cho đến khi đi đến tại một cái ngôi làng bia địa, bây giờ chúng ta gọi là dụng sâu xa. Lúc đó thì dịch sáng dừng lại ở ngôi làng và dân chúng trong làng thì họ đã có sẵn một cái chùa để dành cho Tứ Phương Tăng Ngài còn gặp vị Tây Di đến, họ rất là quan hỷ, họ mới thỉnh được Tây Di đó ở lại để ăn cư khí hạ mùa, để ăn cư mùa mưa. Trước thì trong suốt thời gian ăn cư mùa mưa đó, thì vị Tây Tát không có nấu pháp, không có dạy đạo gì cả, mà bị chuyên tâm sống độc cư thiền định và chẳng mấy chốc trước khi ra hạ thì Tây Di Tế Tán để ký họa là lúc bây giờ Đức Chí Tôn ngài, lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất lúc ra hạ tâm ngài mới bảo chư tỳ kheo rằng là hôm nay lễ trường tứ tập tôi sẽ đi đến cái ngôi làng Di Địa để thăm đệ tử là Tây Di Tế Tán. Các vị tỳ kheo cũng hoan hỷ thỏa thích với Tây Di Tế Tán nên cũng xin đi được đi theo để thăm Tế Tán. Và khi mà đoàn chư tăng dẫn đầu là trưởng lão cho ưu tác một tứ quân giải pháp đi đến ngôi làng đó thì dân chúng họ tiếp đón liền nở và họ rất là quan hỷ và họ thỉnh ngài Xá Lợi Phất cùng với chư vị cao tăng ngủ lại trong cái ngôi chùa của mình. Lúc đó Tây Di Tế Tán đã bước ra tiếp trước khi bác của thầy chế độ và đến lễ này và dân làng sau khi cúng dường đến chư tăng mới thỉnh ngài Xá Lợi Phất pháp cho nghe. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng trong suốt 3 tháng này các ông không có được nghe pháp sao? Thì dân chúng ở trong làng mới nói rằng bạch ngài, ở trong chùa này chỉ có một vị Sa Di ngài ăn cư biết hạ, một vị Sa Di không có thuyết pháp chúng con nghe lưu hạ, mỗi lần mà chúng con đến cũng dường thì bị đó nói trước cho các cư sĩ được an vui vậy thôi. Lúc giờ ngài Xá Lợi Phất cả mới bảo rằng là này Tế Tát, hôm nay con hãy thuyết pháp cho dân làng nghe thế nào gọi là sự an vui trong cái lời chúc của con đó. Lúc bây giờ Tế Tát đảnh lễ thầy và bắt đầu thuyết pháp. Dân chúng lúc bây giờ thú vị phân nửa thì họ rất là quan hệ nghĩ rằng từ trước đến giờ ta chưa từng được nghe cái gì để chính pháp, nay ta được nghe thật là quan hệ. Còn một nửa của dân chúng thì là phàn nàn vị sư này thật là xấu, ta đã cúng dường hộ độ mà vị đó biết pháp mà không có chính pháp. Thì lúc đó cái tôn này biết được câu chuyện này sẽ e rằng những người này họ có một cái tư tưởng phẫn nộ thì dẫn Tây Di Tế Tán là một vị A La Hán thì rất là nguy hiểm cho họ nên ngài đã đi đến và ngài đã tán thán Tây Di Tế Tán. Câu chuyện dài lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi chỉ nhắc ở đây để cho chúng ta thấy rằng là một khi xưa kia, một khi mà các ngài đã quyết tâm tu tập rồi thì luôn luôn các ngài đều có cái khuynh hướng gọi là phải biết tấm độc cư. Các ngài không có sợ buồn trong lúc cô độc mà các ngài cảm thấy thích thú khi sống cô độc một mình. Như vậy đó là cái bài học thứ ba để giúp cho chúng ta có thể hiểu được rằng cái đời sống tu tập của chúng ta cần phải có những cái trợ duyên thích hợp ở bên ngoài, trong đó có cái điều kiện là chúng ta phải biết thích thú của cái đời sống độc cư. Thì như vậy ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta có được. Trong ba bài kệ này chúng ta có được ba bài học mà chúng ta phải lưu ý. Chúng tôi nhắc lại, một là chúng ta, nếu mà đưa bạn đồng hành hơn mình hoặc bằng mình thì tốt, còn nếu không được người bạn đồng hành với mình thì thà uống sắp một mình như độc sự tự giác. Thứ hai nữa là chúng ta phải luôn luôn biết tự vận dụng cái khả năng tu tập của chính mình. Đừng bao giờ chúng ta quá ý lại người khác, dù đó là người bạn tốt, bởi vì có nhiều lúc chúng ta không sống ở gần người bạn tốt là được, mà chúng ta phải sống một mình thì chúng ta phải biết tự tìm cho mình một cái chỗ an toàn. Thứ ba nữa là chúng ta nếu mà muốn thành công trong cái việc tu tập là chúng ta phải biết đọc cư và biết sống tiểu liên. Đó là duyên sự, một duyên sự của ba bài kệ mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Bây giờ là thời gian cũng còn nhiều, chúng tôi có thể giảm thêm một cái bài kệ thứ 48, một bài kệ thứ 48. Xin mời Phật tử MC đọc cho bài kệ này để chúng ta tiếp tục nghe duyên sự. Xin mời quý vị MC. Không biết là quý vị có nghe pháp ở trước máy hay là chúng ta đọc bài xong chúng ta bỏ đi đâu rồi. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Vậy thì bây giờ khu YouTube không có ở trước máy, xin mời tôi lòng đọc cho bài kệ nhanh chóng để chúng ta khỏi phải mất thời gian. Có lẽ không có ai gì nữa. Ôi xin mời cũng như lúc.
Nam mô Bụt Thaya, con xin được phép đọc tiếp bài kệ số 48. Thấy đồ trang sức vàng lấp lánh và sáng chói, được con người thợ vàng khéo làm, khéo tay làm. Hai chúng chạm vào nhau, trên hai tay đeo chúng, hãy sống hay một mình, nuôi tê như một sừng. Dạ, con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài kệ số 48, Nam mô Bụt Thaya.
Chúng tôi thực kệ số 48 rất là thú vị. Nhưng mà vì rằng đây là một bài kệ cảm hứng của một vị Phật một giác, cho nên khi mà đọc qua chúng ta không hiểu được là phải rồi. chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái bài kệ này. Ngày xưa ở tại Varanasi có một vị vua, vào hôm tiết trời nóng bức, đức vua vào vườn ngự viện để mát mẻ. Lúc đó có ngàn ca sĩ đứng vào hầu cho vua. Trên tay ngàn ca sĩ này đều có đeo vòng kiếm, nhưng mà bên tay trái thì đeo hai chiếc, bên tay phải chỉ có đeo một chiếc thôi. Dầu khí nằm chung với nhau cứ khua mãi, tạo nên một thứ âm thanh ồn ào. Còn cái tay đeo chỉ một dầu khí thì dầu cho nàng ca sĩ này có cầm quạt, và hầu vua thì chỉ có một chiếc khí thì nó không có kêu vang. Và tự nhiên âm thanh đó là khiến cho nhà vua nghĩ ngợi rất nhiều. Vua trầm ngâm nghĩ rằng ở trong cuộc sống này là vậy, thế còn chung được tiếp xúc thì phải có những xáo động phiền lụy, nếu chỉ có một mình có lẽ an tịnh và thoải mái hơn. Vua cứ nhìn nàng ca sĩ và đắm mình trong suy tư, vua quên hết mọi người xung quanh. Ánh mắt của vua đã khiến cho hoàng hậu dữ lòng. Bà nghĩ rằng chồng mình đã phải lòng với cô ca sĩ. Hoàng tử, hoàng hậu đã khởi lên một chút ghen tu, nên đã bảo cô ca sĩ đi chỗ khác để mình hoàng hậu cho vua. Với hoàng hậu thì hai tay của hoàng hậu còn có nhiều cái phiếu vàng hơn của ca sĩ nữa, và mỗi khi mà hoàng hậu khoe khẽ cho hoàng thì những đồng phiếu ở trên tay, trên cả hai tay nó đều khua ồn ào hơn. Và với những cái âm lượng đó, vua Varanasi thật sự đã chán nản. Thật sự đã nhàm chán. Và cậy quá được hình thành một bước cùng vua chứng quả độc giác đi từ lúc đó. Còn nói về hoàng hậu thì thấy vua cứ nhìn vào đôi tay của mình không chợp mắt. Và nghĩ rằng hôm nay có lẽ nhà vua đã trở nên lãng mạn, và có lẽ ngài đang rất cần một đôi tay ngàn ngọc nào đó. Thì hoàng hậu đã ghét bình thường lòng của vua và hậu ý nói rằng để thiết xoa bóp cho đại vương. Một điều mà hoàng hậu chẳng ngờ trước được là bà bị đẩy ra một cách lạnh lùng, đầy vẻ từ khước, và hoàng hậu lại tỉnh tốt khi nghe nhà vua vua một câu: hôm nay thì ta không còn là một vị vua nữa. Trước hình ảnh đó, triều thần và cả hoàng hậu đều ngỡ ngàng. Tất cả mọi người đều tưởng nhà vua hôm nay có cái điều gì phật ý, nên họ đã quỳ xuống và hỏi han. và họ cũng nhận được một câu trả lời tương tự: hôm nay ta không còn gì vui nữa. Sau câu nói đó, sau thời kỳ là trong nháy mắt râu tóc của vua tự nhiên sạch sẽ, và ngày hoàng hậu mặc ở cái người đã trở thành chiếc y cả ta, và ngày đã trở thành một vị phục lục giác của địa phương Y Lạc. Thế rồi ngày tư vua thủ nguyện để bay về đại ngàn trước tơm và để nhắc lại cơ duyên chính ngộ của mình này đã ngâm và nghĩ ra. Có lẽ là bây giờ quý vị đã hiểu rồi. Bởi vì cái đồ trang sức lấp lánh và sáng chói được con người thợ vàng khéo làm, khéo tay làm, hai chúng chạm vào nhau trên hai tay là chúng phải trong riêng mình cho tiên vào một sự. Như chúng tôi đã nói với quý vị là cứ mỗi một câu kể là một bức tranh mô tả về cái tâm thái của một người thấy đó là giác ngộ. Một điều rất là dễ hiểu, nhưng mà tại vì chúng ta không chịu hiểu, rất dễ suy ra, mà tại vì chúng ta không chịu suy ra thôi. Nếu mà chúng ta cứ còn phải hệ lụy với cuộc sống, hệ lụy với người này, với người kia, với vợ, với con, với bạn bè, thân hữu, thì như vậy không biết bao nhiêu phiền não nó sẽ khởi lên. Đó là cái tiếng ồn của hai chiếc xiếc, hoặc là nhiều chiếc giường xiếc. Còn khi mà trên cổ tay chỉ có một chiếc giường xiếc đơn độc, không có chung đụng, không có hệ lụy với ai hết, thì nó đâu có tạo ra tiếng ồn. Tức là cái cuộc sống độc cư, độc hành, thì nó sẽ không phiền toái. Câu chuyện đó là như vậy thôi quý vị. Cho nên ở đây chúng ta cũng nên biết rõ cái điều này. Đời sống tu tập của chúng ta có những cái thứ phiền não nó sinh khởi, không phải là chỉ là do cái tập khí ở quá khứ đâu, không phải chỉ đơn giản có nhiều đó, mà chính do ngay trong hiện tại chúng ta lại không biết nhận định về một cái vấn đề nào. Thế là chúng ta càng nhiều hệ lụy là chúng ta càng nhiều phiền toái. Cho nên chúng ta bỏ bớt, hãy chúng ta bỏ bớt được cái gì thì chúng ta sẽ được thoải mái, tự do nhiều chuyện đó. Nếu mà chúng ta còn mơ tưởng đến thế gian thì chúng ta còn khổ về thế gian, mơ tưởng đến cái lợi thì chúng ta còn khổ đến cái lợi lắm. Chúng ta còn mơ tưởng được có cái hội chúng, có bạn bè đông đảo, có vợ con chung vầy, để chúng ta càng, chúng ta còn có nhiều cái sự khổ. Giống như hạ càng có nhiều cái đồng chiếu trên tay thì nó càng khô chạm nhiều đó. Cho nên chúng ta phải biết bỏ bớt đi. Chúng ta sống độc hành, độc cư thì chúng ta sẽ được yên lòng, được thoải mái, được tự tại. Đó là bức tranh minh họa về cái đời sống của một vị độc giác mà chúng tôi chỉ nói bấy nhiêu để cho quý vị hiểu duyên cớ của bài kệ này và hiểu rõ ý nghĩa của bài kệ này. Chỉ với chuyện đó, đến đây thì chúng tôi kết thúc bài giảng của chúng tôi trong ngày hôm nay với 4 bài kệ. Trong 3 bài kệ đầu là một viên tử, và bài kệ thứ 4 là một viên tử nữa. Xin đại lễ sư trưởng, xin chào sư trưởng đức và thưa chào quý vị. Mong quý ngài quý vị luôn được thành vui trong Phật pháp tu tập. Nam mô Phật Thầy.
Nếu khi quan sát thấy rằng ta đang
nghĩ ngày đêm với chuyện làm ăn, chúng ta tu tập với cái thế tu tập trên đường xứ vân vân. Như vậy chính là cái việc sống độc cư, sống với thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện bạn đàn đây là tâm lành, tâm tốt với những người bạn tốt đó. Bây giờ vô tham, vô sân, vô si, tính hiện tạng quý của ai gì vân vân, thì đó là những cái mà phổ thiện bạn lữ. Và cái câu mà được Phật ngài khuyên hãy sống độc cư một mình, trở nên sống như là hai người. Vì nếu như sống như hai, tức là có lúc thiện, có lúc bất thiện, có lúc tham, lúc vô tham, có lúc sân, có lúc vô sân, có lúc si, có lúc vô si, thành ra có cũng như vừa chơi và ác vừa xấu, mà như vậy thì không có thành độc cư. Sống một thì làm thiên, sống hai như làm mạc, sống ba như là chân đô thị, như con như ở chợ. Thì đây cũng là một ý nghĩa gần hãy giống nhau tương tự, hãy sống một như phạm thiên. Phạm thiên thì sống có một cái tư tưởng với cái một cái niệm của các ngài đã chứng đắc từng thiền thời gian từ rất lâu. Do đó cái tiếng hãy sống thiền hữu thiền bằng lữ hay là độc cư với những thiền pháp được cái Đức Phật nói đến thì chúng ta là nên đứng như vậy. Chứ còn nếu như sống một lúc giết bạn là tức là thiền hữu thiền bằng lữ mà đã còn lúc sống với già là kẻ khổ vô du thì không sống một mình, để sống bỏ một mình để tức là độc cư, hãy làm bạn với cái thiền pháp. Thì cái đại ý chứng của Phật ngôn mà tôi được hiểu xin chia sẻ với đại chúng để như vậy.
Chào quý vị và chị em. Xin hỏi sư tổ pháp, sư đạo tinh có nghe được không? Nếu là sư tổ có nghe được, xin sư tổ tinh thì trả lời chị cô câu hỏi tiếp theo. Dạ, thấy sư tổ tinh đưa đây. Dạ, sư tổ tinh trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có cái hình ảnh của những cái đôi xíu, những cái tựa vòng tay mang lại trên tay mình, mang gần như thì được nó khua. Để sống với chúng ta sống chung như thế nào mà cũng có những cái va chạm. Thì sau từ đó có bên, nếu giả sử như chúng ta sống mà phải có va chạm đó, thì cái cách gì là cái tốt như thế để làm giảm thiểu những va chạm đó? Xin tính ý kiến của sư đó.
Ví dụ mình thấy như Đức Phật mình muốn độ cho hai vợ chồng Bà La Môn mới đang đánh giá thì ngài nói khác. Thì cô tiểu thư lại nói Đức Phật này chê bai mình. Như vậy thì chúng ta thấy thật sự ra cái lời nói hay hành động mình làm giúp cho người này thì người kia họ cũng không có vui với mình. Nên thường thường nó chính cái niềm mận sự đó. Khi mà ai đó mà hai cái người đó không có thân với nhau, mình thân một bên thì họ coi như là mình là người giúp cái thù của họ, nên họ cũng tự khởi lên sự khó chịu với mình. Quý vị nghe được không? Alo. Quý vị nghe được không? giải thì chúng tôi nói nghe rõ, mà bây giờ quý vị nói nghe rõ đừng biết. Thành ra khi mình nói đến sống trong cuộc đời này thì rất là khó để mà tránh cái sự va chạm. Nhưng mà mình nghĩ đến mình có cái sân tâm hay là có cái tâm bất thiện không? Còn khi mình nói đến nhiều khi mình thấy một bậc thánh mà làm lợi ích cho người này còn người kia còn quan cái quán thù thì làm sao mình nó tránh hết được? Nhưng mà chỉ có cái là mình sống như thế nào đó, mình tạo cái chuyện nghiệp thôi. Chứ còn thật sự trong đời Đức Phật thì nói mình phải cam nhẫn với những cái lời mắng nhiếc mạ liệt của người khác thì làm sao mình thoát khỏi được. Như vậy thì rõ ràng á, đối với mọi người đó thì mình thấy cái sự gia chạm nó có nhiều khi mình thấy như là từ câu chuyện mà người cha mà giết người cắt tay cắt chân người con, mà cái người mẹ thương yêu với người con mà tiền thân là Đức Bồ Tát Kumara đó, thì mình thấy thật sự đó mình làm sao mà không có gia chạm. Cái quan trái quán thù trong nhiều đời nhiều kiếp, nhiều khi mình không làm hại họ, họ cũng làm hại mình. Nhiều khi mình nói mình giúp người này thì người khác hại mình. Những cái chuyện tiền lý đó nó cũng có, nhưng mà cũng có chuyện hổ đế, những cái điều không muốn mình phải gặp thì nó rất là nhiều những cái chuyện như vậy. Thì con nghĩ rằng chỉ do cái tâm mình quán xét như vậy thì tất cả những khổ não hay cái tiền não nó cũng đều tiêu tan. Rồi nếu mà cái tâm mình không có quán xét được như vậy đó thì nhiều khi đó, mình thấy ví dụ như mình nói trong chính cái niềm hận sự đó, mình giúp một cái người nào đó thì cái người kia đó, chỉ là người đó đang giúp cả thù của ta, hoặc là đã giúp và đang giúp thì họ cũng mang thái giống thù với mình. Như vậy thì mình nghĩ rằng cái cuộc đời này nó thật sự đó, với cái mặt mà đối với Đức Phật là biết đó, thì khi đó, cái người này, cái kiếp này là người thân, biết trước là người thù, quan cái quán thù lẫn nhau thì mình thấy nó cũng còn chất. Nhưng mà vì mình thích nữa là giác ngộ giải thoát nên nhiều khi mình làm cái chuyện gì mang lại cái kết quả lợi ích cho chúng sanh đó, một số người nào họ không vừa ý mình cũng phải chịu thôi. Ví dụ như mình thấy thật sự thôi, mình thấy bây giờ mình biết phát độ một người nào đó, những người khác họ cũng mất đi cái người tín đồ đó, thì họ cũng quan cá quán thù với mình. Mình nhìn vào cái thời kỳ của Đức Phật ngày thì dạy ngày mình liên đi lên cõi trời mà xuống dưới cõi khổ mà để lên kiếp pháp rồi ngoại đạo cũng mất được cái nhưng mà cũng mất cái lợi lộc kiếm người đi để đi giết người tự nhiên. Mình thấy thật sự trong cuộc đời á, những cái chuyện mà mình không muốn thì nó rất là nhiều, những cái tiền lý nó rất là nhiều, nhưng mà chỉ có khi nào mình nghĩ rằng tất cả chiến tranh trong cuộc đời là cái khổ là như vậy thì không cần phải hỏi. Nhưng mà mình việc thích giác ngộ giải thoát, những gì liên quan đến cái sự an vui giác ngộ giải thoát thì mình cứ việc làm thôi, chứ còn không thể nào tránh khỏi được. Thì theo tôi nghĩ như vậy, còn nếu mà mình quán thấy được như vậy thì cái tâm của mình nó cũng sẽ vơi đi bớt những cái phiền toái, chứ còn nếu không thì cũng rất là khó. Mình làm sao mình không có gia chạm. Thật sự đó, sự gia chạm chẳng qua là mình giúp một người nào đó thì đụng chạm đến cái tâm tư hay cái chí hướng của người khác, nên là họ thù hận mình, rồi họ ghét bỏ mình, hoặc là họ dùng cái cách ám hại mình. Thì thấy thật sự trên đời thấy không có thể nào tránh khỏi vấn đề đó. Nên con nghĩ rằng chỉ có cái tâm mình hiểu biết được thì mình bớt đi cái hệ lụy từ cái tiền não, từ cái tâm của mình. Mình nghĩ mình giúp người đó mà tại sao người kia là hại mình. Thì nhiều khi những người đó là người thù của người đó, họ muốn người đó khổ, mình giúp người đó là cũng làm khổ, cũng liên lụy đến mình. Thì cái chuyện đó là chuyện trên thế gian rất là nhiều. Thấy bây giờ xã hội bây giờ là những người họ thù quá, những cái người thanh thiếu niên thì dùm giúp những người thanh thiếu niên mà tránh những cái thù quá của người đó, người đó cũng thù thẳng mình. Bởi vì thấy cuộc đời thì thật sự chứ mình giúp người ta đó thì cũng không phải là mình tránh được cái sự ghét bỏ của người khác. Nhiều khi những cái người đó là những cái mối làm ăn của người này, mình tránh, mình giúp những người đó rồi thì những người kia cũng thù hoạch và thù thẳng mình. Nên mình thấy cuộc đời này những người thành pháp luật thì khi họ cũng tạo quan cái giúp mình, giúp người này thì lại đụng chạm người kia, những khi mình giúp người yếu thì đụng chạm với người mạnh, hoặc là giúp cái người này thì lại đụng chạm đến cái quyền lợi sự sống của người khác, rất là khó. Nên tôi nghĩ rằng chỉ có mình suy nghĩ là theo tinh thần chiều hướng nhân quả, là mình suy nghĩ theo cái chiều hướng của sự mà hướng đích thì giác ngộ giải thoát, thì chỉ có vậy thôi mình mới thoát khỏi. Thì trong cái câu thảo luận đó ha. Sau này thì con thích trình thái như vậy.
Sau thú phía trên sư đỏ Pháp sư đỏ Bạc xin được hỏi sư đỏ Pháp Tân, sư đỏ Tân có nghe được không? Nếu là sư đỏ Tân nghe được xin, sư đỏ Tân có nghĩ ra lời cho cô tôi sư đỏ. Có bị là chắc chắc phải tỉnh xem sư đỏ Tân có nghe được không? Thế vì lúc này thỉnh thoảng sự khó khăn là cái khó khăn không có nghe rõ. Có lẽ sự khó khăn không nghe được, xin hỏi sự đâu để đi có tính, để đi tính có nghe được không? Xin được hỏi để đi có tính, để đi tính nghe được không? Để có tính là chúng ta thấy rõ ràng thấy sự học thông tin đã biết có pháp tính hoàn thiện xin lỗi để có tính để tính sự học pháp tính trả lời cho cô số ba dạ thì không nghe được nhưng sẽ sự học tính.
Dạ, Nam Mô Bất Thai Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Thai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thích Đăng, Đại Đức Minh Hằng, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào cô tu nữ và thân chào quý vị nam tính nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho việc đã nghe rõ. Thật sự nãy giờ cũng không nghe được cái gì vì giọng nói. Dạ quý vị có nghe lại chưa vậy? Dạ chúng tôi xin được thảo luận cái câu hỏi số 3 đó. Dạ thật sự ra thì như cái hiện trạng xã hội với cái điều mà của cái giới tu sĩ ngày nay đó, thì con thấy chúng tôi thấy là tại Việt Nam đó thì cũng có một số ví dụ như là ở các nước Phật giáo Nam truyền ấy, thì chúng ta thấy ít có khi nào mà một vị một là ở một cái nơi tự viện nào đó hay hoặc là thiền viện thì chỉ tăng tu học chung với nhau cùng chung với nhau để hành pháp ở chung một cái thiền viện hay cái tự viện, nhưng mà một khi là một cái vị mà đã chấp nhận một cái đời sống mình gọi là đời sống đầu đà đó, thì các vị đó bỏ vào trong rừng này, các vị đó hành thiền đa phần là như vậy. Thì nếu mà không là sống ở trong một cái đời sống của chư tăng chung, trong một tự viện hay là thiền viện, những nơi tu hành chung á, để hòa hợp chung với nhau thì cái vị ấy sẽ tách mình đi vào ở trong những cái khu rừng để tìm một đời sống đầu đà, đầu tư riêng một mình để tìm cái nguồn hạnh phúc an lạc ở nội tâm. Chứ còn ít có không hay chúng tôi nghĩ rằng cục Dạ, quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, dạ. Thì đúng trong cái nghĩa độc cư đó là để sống, có thể nói rằng là trước nhất là nói đến cái hoàn cảnh sống, tức là cái môi trường sống, cái gì ấy tìm cho mình một cái nơi thanh vắng để mà lo chuyên tâm để mà hành pháp, chuyên tâm để hành pháp, cái hành trì pháp thiền, phương pháp thiền định hay là thiền quán gì đấy, thì cái gì ấy chuyên tâm chỉ tức là suốt một ngày là các vị ấy lo cái đời sống ngoài cái giờ để thích thực để độ dùng qua ngày đó, thì các vị ấy chuyên tâm dành cái thời gian để mà lo cái đời sống nội tâm là nhiều, tức là thực hành thiền tập trong đời sống hàng ngày là nhiều. Rồi như vậy đó thì chúng ta nói rằng chọn cho một mình cái đời sống độc cư. Cái thứ hai nữa là dù mình ở một cái chỗ nào, chỗ đó có thể là có người đông hay là người ít, nhưng mà cũng ít ra cũng có người. Nhưng mà nếu như có một cái tâm lý sống độc cư đó, tức là mình luôn luôn tìm cái chỗ yên tĩnh cho chính mình để mà mình ngồi hoặc là trong phòng. Dạ, quý vị còn nghe được không vậy? Bị thấy lâu lâu là bị rớt về cái thượng tọa pháp đăng vẫn còn cái tiếng nói bị như vậy hoài. Thì khi mà cái đời sống độc cư đó, chúng tôi nghĩ rằng là dù là ở một cái nơi nào, cái nơi đó dù có người đông hay là người ít, nhưng có người có nghĩa là mình ở chùa hay tự viện hay là cái am cái cốc gì đó, nhưng mà mình có biết chọn cho mình cái tìm, tức là cái tâm của mình làm sao không thích cái chỗ ồn ào, không có cái chỗ huyên náo, mà mình luôn luôn gửi cái tâm mình vào trong một cái chỗ yên tĩnh và tìm cái niềm an lạc ở nội tâm bằng phương pháp thiền định, thì cái điều đó là một cái hạnh sống gọi là độc cư. Nhưng mà có một số thì chúng ta thấy ngày nay đó, có một số vị tăng sĩ thì ở đây thì không phải là hầu hết, nhưng mà có một số vị tăng sĩ sống chung một trong cái chùa, rồi tự mình thấy mình không được thoải mái đó, có lẽ là thoải mái ở đây đó là thoải mái theo cái ý của mình, trong khi sống chung trong một cái chùa đó thì nó có một cái nội quy của cái chùa, tức là nội quy nội tự đó, có cái nội quy trong đó, cái sinh hoạt ở trong đó. Rồi cái vị ấy vì nghĩ mình là mình không có phụ thuộc vào ai, cho nên là cái vị ấy muốn cái đời sống của mình nó tự do hơn, mà rồi cái là tự động mà khi mà mình ở chung với là tăng chúng với nhau mà mình không có ghép mình vào trong cái luật của thiền môn hay là cái giới luật, tự mình phóng túng rồi hoặc là đi tìm một cái chỗ nào đó ở riêng một mình để mình có riêng cái chỗ gọi là tự mình quyết định ra một cái điều gì đó, thì cái điều này nó không phải là tốt, bởi vì chúng ta biết rằng trong luật thì theo thì cũng mới điều là một vị mà chưa thọ thì theo thì suốt đời vẫn là nương tựa thầy, mà một vị mà thọ thì theo rồi đó thì ít ra cũng là 5 năm sống với thầy, 5 năm sống với thầy, nương tựa thầy, mà mãi cho đến khi nào mình thấy mình cứng cáp mà từ 5 năm trở đi thì mình mới được rời khỏi thầy của mình, đó là cái luật là như vậy. Thì một khi mà mình còn yếu ớt và mình tự tách ra riêng á, thì như vậy mình tìm cái sự phóng túng á, nó không phải là cái, tức là mình muốn tìm sự tự do phóng túng và quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Mình tâm mình thích cái sự phóng túng, rồi mình tìm cái chỗ, cái nơi của mình để mà mình tự mình muốn cái này muốn cái kia, mình thích cái này thích cái kia, tự mình muốn đi đứng, tự mình muốn làm gì đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng dù mình ở trong một cái an cái cốc một mình thì cũng chưa hẳn là cái hạnh độc cư. Bởi vì cái hạnh độc cư tuy rằng thấy là một mình, nhưng mà ở trong cái đời sống nội tâm của vị ấy luôn luôn hướng đến những cái phương pháp thiền định, luôn 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 là dù mình ở một cái cảnh quý vị còn nghe được không vậy? Cho thấy cứ rớt hoài. Dạ, thấy cái trường đoàn pháp đăng cái tầm nít nói hoài. Dạ thì ở đây đó thì một người nếu mà mình thích cái tâm của mình phóng túng ở trong một cái an cái cốc nào để tự do đó, thì thật sự ra cái điều đó nó cũng không phải là cái nghĩa đời sống động cơ. Thì nhưng mà nếu như cũng có một số người, có một số vị đó là muốn tìm cho mình, chúng ta biết rằng ở trong trong cái chùa đó thì nó có cái gọi là cái nội quy ở trong một cái chùa, hay là quy củ ở trong một cái an tự trong một cái chùa đó, thì nó có một cái sinh hoạt, ví dụ như là chư tăng người ta có sinh hoạt ở chung trong một cái chùa, rồi giờ cơm, rồi giờ tụng kinh, rồi giờ hành thiền, giờ đi khất thực, giờ học, hay là giờ mà chấp phát các cái công việc ở trong chùa. Thì như vậy đó thì có cái trách nhiệm ở trong một cái ngôi chùa đó, trong cái cách sống của trong thiền môn là như vậy. Nhưng mà nếu như mà nói là một người mà chọn cho mình một cái đời sống độc cư ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là khi nào ăn thua là cái do cái việc mà là tâm lý của mình, do cái việc tâm lý của mình. Dù là mình sống ở cái chỗ mà có người đông hay là không có người đông, người ít, mà mình vẫn tìm cái chỗ thanh vắng, những cái nơi mà ở phòng ốc của mình, nhưng mà mình tìm cái đời sống an tịnh nội tâm, thì cái đó là cũng là cái hạnh độc cư. Nhưng mà cái xa hơn nữa đó là mình muốn đi vào trong một cái nơi nào đó thanh vắng, một cái nơi thanh vắng để mà mình chuyên tâm lo cái việc hành thiền, lo cái đời sống độc cư như vậy. Bởi vì cao tâm sửa tánh cho mình á, thì cái đó là cái lối sống độc cư mà chúng tôi nghĩ rằng trong đúng cái nghĩa như là cái nghĩa mà hành độc cư. Còn nếu như mà mình ở một cái tỉnh thất hay là một cái cốc riêng, nhưng mà đời sống của mình vẫn phóng túng, đời sống của mình muốn mình tự do theo cái cá tính của mình, theo cái bản năng của mình, thì dù là mình ở một chỗ nào đi nữa, nhưng mà cái đó nó cái phóng túng đó nó không phải thể nói là cái người đó là cái hạnh độc cư. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái tâm của mình có kiểm soát, vừa là cái cảnh nó là thanh vắng, nơi mà thanh vắng ít có người lui tới, rồi vừa cái tâm của mình muốn thoát ly những cái sự ràng buộc, thoát ly những cái sự ràng buộc về cái cảnh bên ngoài, như là gia đình, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, cái cả cái sự ràng buộc về ăn mặc ở bệnh, ăn mặc ở gì đó, mình cũng cắt bớt sự ràng buộc đó. Thì cái rồi mình chuyên tâm lo cái hành thiền, chuyên tâm lo hành đạo, hành pháp, thì cái đó là đúng trong cái nghĩa đạo cư, dù là ở chỗ nào. Nhưng mà ở trong cái trong rừng hay là ở nơi nào thanh vắng, mà nếu như mình có cái tâm đạo cư thì cái điều đó nó rất là tốt, chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn nếu như mà mình ở một cái cốc hay là cái tịnh thất gì đó, nhưng mà cái tâm của mình phóng túng, cái tâm của mình tự tách rời ra, mình không sống chung với tăng chúng, để có một cái để trong cái đời sống mình hướng đến nội tâm, thì dù mình có ở một cái cốc, một cái tịnh thất đi nữa, nhưng cái đó cũng không thể nói đó là cái đời sống độc cư được. Thì qua đây thì chúng con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà thượng tọa Giác Cảnh đã đưa ra. Bây giờ thì con xin được phép xin
chào thưa chương trình, xin được hỏi thầy, sức khỏe nghỉ mà hôm nay xin được có bằng sự hợp tình cũng như trước các sự kiện nói chuyện được nghe rõ. Trước khi mà trở lại với đề đức Phật tính, thì xin được thỉnh thưa đạo sư, tại vì khi nãy thì sư trưởng có đề cập đến một cái câu mà nếu thưa đạo sư còn ở trên máy thì xin thưa đạo sư nghĩ giúp chị trả lời cho câu thay đổi số 4. Có biết thưa đạo sư có còn trên máy không? Và một lần nữa xin được hỏi là xin được hỏi là sư phụ đại sư có nghe được không? Biết được cũng có chỉ chờ cho một chút. Có lẽ là sư phụ đại sư nghe không được. Xin được hỏi để được có tính, để được có tính có nghe được không? Để hướng tính chúng ta chỉ sang câu số 5. Tại vì câu số 4 thì chúng ta chờ lát nơi trường thì tổ thầy sư trở lại thì xin tỉnh thầy tổ thầy sư. Để hướng tính trong câu thân lực số 5 này, muốn hỏi để hướng tính một điều là bài kinh này đặc biệt là nếu mà mình gặp những người mà không tốt thì mình nên bỏ ra đi. Nhưng mà thường thường người ta nói rằng mình kết giao bằng lành sẽ dễ, nhưng người xa rời bằng tốt dễ thì đụng chạm, va chạm, rất là có sự bất cập. Thì cái kinh nghiệm mà để biết tính ở trong một ngôi chùa, nếu mà với một vị tỳ kheo hay là một vị sa di hay một người để sống ở trong chùa, một người họ không có thiện pháp, khi họ thiếu niềm tin, họ thiếu giới hạnh mong, thì dĩ nhiên là mình không thể bỏ chùa giao cho họ đi được, còn mình phải đi cho họ đi. Thì theo để được tính trong trường hợp mà mình ở cái mức độ nào mà mình nên giữ người đó lại để mà mình tiếp tục cảm hóa, ở mức độ nào mình nên mời người đó đi cho khác. Xin đại đức Phật tính chia sẻ một vài kinh nghiệm riêng cá nhân của đại đức Phật tính.
Nhà mô của tài giá, con là sư hữu tính, nhưng lễ đến là sư trưởng. Sư phụ thầy siêu, chúng tôi nhật đẳng, chúng tôi pháp đăng, chúng tôi pháp tân, đại đức minh thành, cùng ngoài siêu tân nhật đăng, và không mặt ở trung cực. Xin chào với cô trung nữ, cùng các vị Việt Nam cũng nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi hiểu biết được cái điều này rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với những cái trường hợp mà như sự tỏ vừa yêu thì phải nói rằng là trong cái đời sống tu tập gặp những hình ảnh hoặc là gặp những trường hợp này rất là nhiều, và phải nói rằng là hình như là chúng tôi tu từ 10 năm qua tuy rằng một cái thời gian nó không có lâu, nhưng mà mình gặp những người này rất là nhiều. Cũng như là quý vị biết rằng có lần chúng tôi nghe có những người đã nói là thôi dặn là từ nay tới không có lên chùa nữa. Thì quý vị biết rằng những lúc đó mình nghe cái câu đó mình nghe cái câu đó thì mình nghe mình cảm thấy rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi suy nghĩ lại, nếu mà mình tu mà mới có 10 năm mà mình nghe mình cảm thấy cái câu này rất nhiều rồi, thì những vị trưởng lão chắc khoảng nghe mà gấp 5-10 lần mình thì khi mà những người trưởng lão đó, khi mà các vị nghe cái câu này rồi thì các vị sẽ cư xử như thế nào, thì mình sẽ học cách đó để mà mình vẫn như là mình làm sao mà mình vẫn giữ cái tâm nó bình đẳng, hoặc là giữ cái tâm nó điềm tĩnh. Thì cái điều này thì kính thưa quý vị, mình không bao giờ mà mình có được cái kinh nghiệm này nhưng mà do mình ở gần những vị trưởng lão, hoặc là do mình có cái sự để ý những cái vị trụ trì này, những vị trụ trì kia, thành ra trong những trường hợp đó chúng ta mới giải quyết được. Quý vị biết rằng cũng như ở trong cái mùa hè này, chùa chúng tôi có một cái chú cư sĩ đó, một cái chú người già, cứ sáng mà chú cầm cái quyển kinh lên, chú lên trên ở trên cái chỗ mà tăng xá, chỗ của chư tăng, chú cứ ngồi trên đó chú tụng kinh. Mà quý vị biết cái chú này cũng có một cái điều rất là ngộ, chúng tôi gặp những người Phật tử hoặc là chúng tôi gặp xin lỗi. Chúng tôi gặp rất là nhiều cái người mà sống rất là ngộ. Ví dụ như cái gì không biết thì không bao giờ hỏi, mà chỉ để ý hoặc là học lớp. Chúng tôi có nói với mọi người đó, hình như là những người này là có một cái sự mà hình như là phải là nói là ngã mạng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không biết mà không bao giờ kêu ai chỉ. Chỉ có tự mình làm vậy. Có nghĩa là cũng như trong cái trường hợp cái ông này, thì ổng không biết tụng kinh Ba Ly, ổng chỉ nghe kêu tăng tụng hoặc là nghe chúng tôi dạy cái người này người kia, rồi ổng đứng ra ngoài cửa ổng nghe, ổng nghe rồi ổng bắt trước ổng đọc như vậy. Tại nó chính vì cái điều này nó cứ bị biết rằng nó ngộ cái khi mà kinh Ba Ly á mà đọc mà không có trường âm, không có đoạn âm á, thì nó giống như là nó cũng không biết là giống như là cái tiếng gì á, thành ra làm rất là ồn. Làm rất là ồn, mà trong cái mùa hè này, chư tăng thì chia nhau, có người thì hành thiền ở trên tăng xá, có người hành thiền ở kinh điển, hoặc là có người thì lo tụng đọc kinh điển. Quý vị biết rằng khi mà sư trưởng trong cái mùa hè này, sư trưởng không có ở chùa, mà chúng tôi nhìn chư tăng mỗi người một việc, sáng thì có những vị thì quét sân, quét ở dưới sân, rồi có những vị thì hành thiền, có những vị thì lo nghiên cứu đọc kinh này kinh kia, thành ra chúng tôi rất là mừng, phải nói rất là mừng mình không có bị mệt nhọc nhiều ở trong cái chuyện mà mình phải để ý cái sự sinh hoạt của chư tăng. Mà đối với chư tăng thì ví dụ như có cái gì đi nữa thì mình cũng rất là khó mà nhắc nhở, tại vì nói chung là chị khu không, mà nếu mà mình nhìn cái điều gì đó mình mới suy xét nhiều rồi mình mới dám nói. Thì quý vị biết rằng trở lại với cái câu chuyện của cái ông này đó, thì ổng cứ đọc kinh, mà ổng đọc một cái không có đúng cái giọng, mà cái tiếng của một cái người đàn ông mà lớn rồi á thì nó ồ ề dữ lắm, thành ra chư tăng không có hành thiền được mà cũng không có học gì được. Thì chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi muốn nói cho cái ông này nghe. Cái trong mà chúng tôi cứ nhìn cái ông này, chúng tôi suy nghĩ thứ nhất á, là có nhiều khi á là do lớn tuổi rồi, chắc ở nhà và ở với con bất đồng với nhau, thành ra nhiều khi ông đến chùa mà ông lấy cái niềm vui, thành ra nhiều khi nếu mà người ta có một cái niềm vui để người ta nương tựa chùa đó, khi rằng người ta đọc xa nhưng mà người ta không còn niềm vui nào nữa mà người ta đến đây á, mà mình la người ta thì cũng tội nghiệp. Thành ra chúng tôi nghĩ như vậy nên chúng tôi không có nói, chúng tôi nghĩ như vậy chúng tôi không nói. Rồi khi mà chúng tôi nhìn kỹ lại nữa thì chúng tôi mới biết mấy ông này á, nếu mà mấy ông mà có một cái cuộc sống mà nó căng bẳng, có nề nếp đàng hoàng thì giờ này ông không có thời gian để mà lên đây tụng kinh đâu. Những người này là những người mà như là gọi là bồ tát hứng, lâu lâu mà hứng như vậy đó. Thì chúng tôi quả thật thì chúng tôi mới biết rằng là những người này không có làm cái gì mà kéo dài á, thành ra mình khỏi cần nói. Dài bữa là tự động người ta nghỉ, dài bữa là tự động như là người ta mệt, hoặc là người ta có cái niềm vui khác người ta làm qua cái chuyện khác đó. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này, có những lúc mình cũng thấy ở trong một cái môi trường tập thể mình cũng thấy cái người này người kia, nhưng mà tùy theo cái trường hợp để mà mình xử lý. Ví dụ như có những cái trường hợp thì như chúng tôi vừa kể đó, thì chúng tôi biết chắc rằng những người này không bao giờ kéo dài được một tháng, thành ra bây giờ lọt vô cái chỗ mà mình chịu trách nhiệm thì mình gắng mình chịu thêm vài ngày nữa, hoặc là vài tuần lễ nữa là mình biết chắc là cái người ta hết đến đây để mà người ta làm nó ồn rồi. Không biết quý vị còn nghe được tâm thanh của chúng tôi hay không, Dạ, vậy là có nghĩa là tâm ái của quay về chánh đạo chắc là phải quay trở lại một lần nữa đó. Thì ý là chúng tôi muốn nói cái gì nè, có nhiều cái là mình phải kham nhẫn, mình chịu đựng, tự nhiên tới cái thời gian đó nó hết. Thật sự ra chúng tôi cũng nhiều khi chúng tôi cũng nhìn lại kinh điển, ví dụ như cái đòn đó đó của bà Ba La Ni Da là quả mướn người ta mướn con đồ để mà chữ Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng khi mà hết tiền là người ta hết chữ à, mà qua 7 ngày đó rồi thôi đó. Thành ra có những chuyện là đối với những tư hoặc là những cái người đời cũng vậy, có những cái trường hợp chúng ta phải tham nhẫn. Rồi có những cái trường hợp ví dụ như là quý vị thấy rằng cũng có những người ta rất là tốt, nhưng mà do bất bình gì đó thì người ta giận mình, là người ta giận mình cái người ta đi, thì những người đó có những lúc chúng ta cũng mong người ta trở về lắm à, nhưng mà mình không ngờ rồi à, chỉ để từ nào mà chúng tôi cũng biết rằng là cái ngôi chùa nó sẽ là cái ngôi chùa nó là cái chỗ mà che chở à, hoặc là cái chỗ mà nương tựa à, của dân tộc à, của cái tất cả những chúng ta. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng họ giận nó chỉ có một lúc nào đó thôi à, trong vài tháng là cao rồi họ cũng quay về. Cũng như hồi lúc trước có cái trường hợp với con kia, tội nghiệp cổ cũng rất là lớn tuổi, mà cổ mỗi lần mà cổ hùng cái gì vô á à, mà ai mà quên đọc tên của cổ á, cổ giận cổ khóc. Mà cổ giận cổ khóc không phải là người ta giữ cái việc, người ta cứ cho rằng là người ta nghèo à, người ta nghèo là mấy cái chỗ hùng cũng ra nó ít, những cái tịnh tài hoặc là những cái thực phẩm gì đó người ta hùng ở trong nó ít, thành ra là mọi người người ta coi thường, người ta không có đọc tên của người ta, cổ buồn tuổi cổ khóc, cổ khóc cổ bỏ chùa. Thì những người đó thật sự ra khi mà người ta nói người ta bỏ chùa thì chúng tôi cũng rất là mong một ngày nào đó người ta quay về chùa. Quay về á không phải là để có lợi lộc gì cho mình, nhưng mà quay về á để có dịp người ta tạo những cái phước này những cái phước kia. Thì ở đây chúng tôi nêu những cái điều này ra á, thì chúng tôi muốn nói rằng là có những người khi mà mình người ta đi á, rồi mình cũng muốn rất là muốn à, giữ người ta lại à, nhưng mà khoảng có cái cách nào đó để mà mình giữ. Chỉ trừ có cái trường hợp á là có những người ta đi á, là chúng tôi mong rằng là người ta đi luôn, là chúng tôi mong rằng người ta đi luôn. Ở đây á, thì chúng tôi không có dám nói tên ra. Cũng như có một lần đó chúng tôi nói rằng là cái vị đó là tại sao mà cứ dùng những pháp gì mà không phải là của Đức Phật. Thì lúc đó cái vị nó mới nói cho chúng tôi nghe gì nè. Ngày xưa có nhớ không? Ở trong bài kinh đó, Đức Phật nói đó là những gì mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo á là như cái tố lá ở trong tay nè. Đó, cái tố lá ở trong tay. Còn những gì mà Đức Phật biết á thì nó nhiều như tố lá trong rừng. Thành ra là chưa biết rằng Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo á, cái điều mà dạy á nó như cái tố lá trong bàn tay. Thành ra bây giờ đâu có đủ mà để giác ngộ. Thành ra bây giờ mình phải mượn cái pháp này, mượn cái pháp kia để mà mình hỗ trợ thêm để mà cho mà à, được biết sự giác ngộ. Khi mà chúng tôi cái vị đó nói gì, chúng tôi nói rằng là không lẽ bây giờ mà tôi đứng tự sinh hậu tôi nghĩ xuống cho vừa lòng. Có nghĩa là làm sao quý vị? Ở đây á, đọc không có kỹ là những cái lời mà của Đức Thế Tôn Như Lai mà dạy cho các vị tỳ khưu á, như cái số lá ở trong tay, để vừa đủ để giác ngộ, là vừa đủ để giác ngộ, mà chúng ta không cần tìm tòi những cái pháp ở bên ngoài. Mà có những người người ta lại hiểu ngược lại, là người ta hiểu ngược lại là dạy ít quá, có miếng lá ở trong tay nè, ta không chịu dạy bằng cái số lá ở trong rừng. Thành ra người ta chạy, người ta tìm cái điều này, người ta tìm cái điều kia, người ta gắn vô. Thì thật sự ra, quý vị biết rằng, khi mà nghe những người đó nói thôi, chúng tôi thấy là coi như là không còn cái bút mực nào để mà tả nữa rồi. À, không còn cái cách nào để mà mình nói được rồi. Thành ra, ở đây á, thì chúng tôi muốn nói gì? Có một cái điều á, là thật sự ra, có những cái trường hợp gì đó, à, có khi do cái tánh của họ bực mình, cái tánh của họ ưa giận, à, hoặc là người đó, ví dụ như người ta chậm học đi, à, người ta học chậm đi thì mình còn chờ đợi, à, mình gieo duyên họ bằng cách này bằng cách kia. Hoặc là có những người quý vị biết rằng là vào ở trong cái đời sống này tu tập á, không có làm ích lợi gì nữa, thì chúng tôi cũng như những vị trưởng lão ngày xưa đã chỉ cho chúng tôi, cứ ăn xong rồi ngồi nó niệm Phật cũng được, mà ngồi đâu nó niệm Phật, hoặc là ngồi giống mà tụng kinh cũng được đó. Rồi đến giờ đó thì mở cửa chùa, đến giờ đó thì đóng cửa chùa. Ở có những lúc đó chúng tôi cũng nói rất là vui lắm, vì chùa thì cái phiên nào cũng vậy, cứ phiên 4 giờ là tụng kinh xong, đến 5 giờ tụng kinh hành thiền xong, đến 5 giờ cái cổng chùa. Nhưng mà chúng tôi không hiểu sao nó có một cái điều nè, là hãy mà tới cái ngày lễ nha, cái ngày những cái ngày bình thường các vị cư là tụng kinh hành thiền xong 5 giờ ra mở cái cổng chùa đó. Còn tự nhiên là có một cái điều là nó rất là tới cái ngày lễ là mới bị quên mở cổng chùa. Có cái ngày lễ đó quý vị đó là 7-8 giờ mà chưa có mở cổng chùa nữa. Chúng tôi nhớ rằng có lần nào á, có cái đoàn nào người ta đến người ta dừng lại á, ta nói mấy sư chưa ngủ dậy, xong giờ này chưa chịu mở cổng rồi sao vô được. Thì cũng mấy sư bạn người ta điện thoại người ta nhắc như là người ta chọc như vậy thôi. Thì ở đây là một cái điều mà nó trùng lập cái việc, và một cái điều mà nó trùng lập, nên chúng tôi mới nói nó khác mình thôi. Trời ơi, bây giờ mình á, là như là đêm nào cũng dậy mình tụng kinh hành thiện, nhưng mà quý vị thấy xui nữa là mang cái ngày lễ mà mình quên mở cửa chùa là người ta tưởng mình ngủ, mà người ta tưởng quanh năm suốt tháng mình ngủ. Thành ra đó, chúng tôi mới nói gì nè, thật sự ra đó, một người mà ví dụ như lớn tuổi rồi mà vô chùa mà tu tập không có làm gì được nhiều, nhưng mà biết đóng cửa chùa mở cửa chùa đúng giờ, rồi còn rảnh rỗi thì ngồi niệm Phật, mà nếu mà được như vậy cũng được, để chi vậy, để gieo duyên. Đời nay người ta gieo duyên với Tam Bảo, đời sau người ta tăng lên, người ta có làm vua chúa hay gì, người ta gặp chùa là người ta gặp Tam Bảo là người ta sẽ có cái tâm hướng về. Thì nhờ cái duyên lần này mà chúng ta có cái kết quả gì sao. Thành ra ở đây trong cái câu thảo luận này, chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều cái chuyện mà khi mà người ta đi hoặc là người ta giận gì đó, có nhiều người thì mình cũng mong người ta quay về, hoặc là có nhiều cái chuyện mình cũng tham nhẫn mình chịu đựng. Nhưng mà chỉ sợ nhất là một cái điều là không có niềm tin với Đức Phật, hoặc là lời dạy của Đức Phật, hoặc là tăng tiến một đệ tử của Đức Phật, và kèm theo cái sự tà kiến nữa. Thì nếu mà gặp những cái đối tượng này thì thật sự ra, nếu mà người ta đi rồi đó thì có nhiều khi mình cũng ăn mừng, có nhiều khi mình cũng rất là mừng. Chứ nếu mà mình kể một người mà không có niềm tin với lời dạy của Đức Phật, hoặc là theo xu hướng, theo tà kiến này kia đó, thì nếu mà mình kể như vậy đó, thì những người này rất là nguy hiểm, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hội chúng rất là nhiều. Khi mà không có vị sư nào ở chùa mà có những vị người đứng ở chùa coi như là rất là nguy hiểm đó. Thành ra chúng tôi đây là những lời chúng tôi được chia sẻ qua câu thảo luận mà chúng tôi đã nêu. Bây giờ con tỉnh được rồi, trở lại Nam Mô Bụt A Di Đà.
Chúng ta chỉ cần đứng gần cái chủ gì. Thật khi nãy câu thảo luận 4, chúng tôi bước ra bên ngoài nơi không có nghe được. Khi mình trở vào trong gì được biết là cái câu thảo luận 4 thì phải đọc hướng dẫn của chúng tôi. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi đó. Và trong tên hữu kinh bạch kinh của Phật Pháp là có câu là bạn có thiện là còn không có hạnh. Ở đây cái gì bình thường nếu nói ở một cái ghế khác hoặc một chi phạm khác thì cái chữ ca là gì nè, bất tật ta thì ở đây chúng ta nên hiểu là thiện nhất làm bạn với người thiện, làm bạn với người tốt,
Nhưng mà trong cái câu là bạn với thiện là toàn phần phẩm hạnh. Vì được có cái ghế phía sau, cho nên ở câu này hàm ý là thân cận với thiện pháp. Chữ thân cận với thiện pháp ở đây nhé, được gọi là thiện bằng hữu, có pháp thiện là bằng hữu, có pháp thiện là bè đảng. Và pháp thiện này được tốt đến, tức là chỉ cho sự chánh niệm tỉnh giác. Khi mà mình tu tập ở trong tu tập 37 bồ đề phần, một vị tỳ kheo mà tu tập 37 bồ đề phần, tức là tu tập tứ niệm xứ, tứ tinh tấn, tứ nhĩ túc, ngũ uy, ngũ lực, tứ xuất chi và sinh đạo, tu tập xuyên suốt thuần phục và liên tục không có gián đoạn, thì như vậy được gọi là thiện bằng hữu hay là làm bạn với thiện. Đó chính là cái ý nghĩa là bạn với thiện toàn phần phẩm hạnh. Bởi vì nếu mà chúng ta lấy cái chữ làm bạn với thiện gọi là kalajan matata, mà chúng ta cho rằng là thân cận với bạn lành là chỉ cho thiện nhân, bạn lành là thiện nhân, nếu mà chúng ta chỉ cho cái điều đó thì chúng ta thật là khó hiểu một điều là đối với phẩm hạnh này, vì sao chỉ cần là thân cận với người tốt, thân cận với người hiền, người đạo đức là gọi là ổn đủ, gọi là toàn phần phẩm hạnh. Cho nên ở đây cái ý nghĩa đó nó sẽ bị bế tắc khi mà chúng ta có cái câu nghi vấn như thế. Thành thử ra là ở đây cái chữ là bạn với thiện là toàn phần phẩm hạnh, cái ý nói là bạn với thiện này tức là một vị tỳ kheo mà chỉ biết sống thực hành thiện pháp thôi, lấy thiện pháp làm bạn lữ. Và thiện pháp ở đây là được ám chỉ cho 37 bộ điện phần. Lấy thiện pháp làm bạn thì như vậy gọi là vị tỳ kheo sống toàn phần phẩm hạnh, làm bạn với thiện như vậy là toàn phần phẩm hạnh. Ý nghĩa này chúng tôi lặp lại là trong câu làm bạn với thiện là toàn phẩm phẩm hạnh, thì câu này chữ làm bạn với thiện là hàm ý là thân cận với thiện pháp, chứ không phải là thân cận với bạn mình là thiện nhân hay là người tốt. Nếu thân cận với người tốt không có chưa đủ đâu nguy hiểm, bởi vì vẫn có những trường hợp người thân cận với người tốt, thân cận với người thiện hay thân cận với người trí mà vẫn không đạt được kết quả, bởi thế mới có câu pháp cú Đức Phật dạy rằng người ngu và người trí không lãnh hội giáo pháp giống như muỗng với vị canh, còn người trí gần Phật trí sẽ nhanh hiểu Phật pháp, nhanh hiểu chánh pháp như lưỡi với vị canh. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là một người ở gần với người tốt chưa thắng người đó lại trở thành là người tốt, đừng nói chi là toàn phần phẩm hạnh. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa này là ám chỉ cho thiện pháp, thân cận với thiện pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 4 từ tòa giác đẳng đã nêu lên và hỏi chúng tôi. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị có nghe tôi nói rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Tại tòa này trong lúc là mỗi buổi chiều, quý vị biết không? Trong giờ tới bây giờ như là từ 6 giờ em vô cái rừng thú chuyên đề từ 8 giờ đến 10 giờ mình vô cùng một học để nghe chư tăng đã thuyết giảng trên bài. Trong thời gian ở bên này tôi thích cho nghe pháp hơn là hết pháp, nhất là khi mà càng biết các vị trình bày những đạo còn giữa mà tôi nghe thì anh đang thỉnh tòa để siêu và dẫn đăng hai gì hỏi qua hỏi lại anh nghĩ Phật tử ngày nay được có bước. Trước đây chúng ta muốn nghe tiếp Phật chính đáp thì năm có hai lần gặp ông Duyên gặp từng một cơ hội, còn ngày nay chúng ta rất là được rất may mắn được từ thiện bây giờ lần đầu thực hiện cho nên là còn thấy như từ lúc tôi thỉnh quan như việc làm tiếp Phật thì còn thấy đúng là Phật thị sĩ của chẳng hết bây giờ còn vài phút nữa. Hôm nay tôi phân tích có cái điều nó hơi băn khoăn là từ lâu chẳng gì thế em xin gọi là chiêu nhật nắng có thể nhận xét hay là những ý thời chưa tìm để tìm được cái gì đã được không thì thường nói là chư Phật ngày ra đời trong một cái thế giới như là một mặt trăng trời cũng cho thiên hạ cũng tu di rồi những quả trời dục giới thì là quả trời thiền như tam bát tiên bằng tiên đại bằng tiên đó, đó là một thế giới trong một cái thế giới hệ. Nhưng mà trong cái không gian vô cùng này rất có hàng ngàn tỷ cái thế giới như vậy, có thể có gì hiện tại những cái thế giới hệ khác cũng có bốn trời thiên hạ vân vân, có thể có những việc làm đáng chiến lưng có những gì chiếc pháp hay không thì không thể ai Phật ở đây của một cửa lúc, tức là trong một cái thái dương này trong một con năm thì bộ châu một quỷ thôi, nhưng mà nếu cả có hàng mặt tỷ thái dương hay như vậy có thể dùng nhiều vị chân đăng chân giác cả đang và sẽ có mặt trong
chúng con xin được
chia sẻ một vài cái cảm nghĩ. Ở đây kính bạch sư trưởng, chúng con xin được nói lên ba điểm liên quan đến điều này. Chúng con nghĩ là do cái định luật tự nhiên tham lam niyama nên sự ra đời của một vị Phật trẻ chánh đẳng chánh giác nó có hai cái ảnh hưởng về không gian và thời gian. Thật ra thì về không gian thì không gian và thời gian thì không thấy ở trong kinh có nói rõ ràng, nhưng mà được biết một điều đó là trên phương diện thời gian thì từ một cái thời Phật quá khứ đến từ hiện tại và Phật hiện tại đến Phật tương lai thì nó cái khoảng cách không gian dài lắm, mà không có lịch sử và cái ký ức của loài người không có còn ghi nhớ được nữa. Nó cách khác là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì hoàn toàn là không ai biết gì về Đức Phật ca biết, trừ khi được nói lại bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì Đức Phật Di Lặc chắc là Đức Phật Thích Ca, nhưng mà loài người thì không hoàn toàn không ai biết hết. Thì thật ra đây là một cái đặc điểm rất là rõ ở trong kinh khi mà nói về yếu tố thời gian, mặc dù điều này có những cái tranh luận rất lớn giữa Nam truyền và Bắc truyền. Ví dụ như bên Bắc truyền khi mà trong Kinh Pháp Hoa đề cập đến Đức Phật Gia Bảo, Đức Phật Gia Bảo chẳng hạn, thì rõ ràng là một cái cách nói mới rất là khác biệt với bên Nam tộc. Chúng ta không có thấy một cái mô tả nào trong kinh Nam Tông mà một vị chánh đẳng chánh giác này tiếp xúc gặp gỡ một vị chánh đẳng chánh giác khác trong cái thời gian. Và khi tưởng thì con cũng thấy không phải trên những thời gian mà một không gian ở trong một cái Phật giới, ở trong một cái giới Phật của chư Phật. Nói cái gì không gian là không thể nào có hai vị chánh đẳng chánh giác ra đời trong một lúc đó. Thì khi con đọc về phim văn á, thì con thấy có như vậy, đó là hiện tại cái di truyền mà đi xa nhất của loài người là Voyager là đã rời khỏi cái ranh phận của thái dương hệ, rời khỏi thái dương hệ là đi vào cái vùng thái không, và vùng đó hoàn toàn là không có cái ánh sáng mặt trời, không có đến được, không có đi vào cái không khí. Thật ra thì khi chúng ta nói đến thì cái vùng nơi đó thì chúng ta nói nó xa lắm, rất là xa, chứ nó không có đơn giản như là trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta nói. Chúng tôi thì cũng nghĩ rằng cho đến giờ phút này, với cái sự hạn chế về khoảng cách của không gian mà người ta đo bằng những cái năm ánh sáng, về cái năm ánh sáng thì cái sáng nó đi rất là nhanh, nhưng mà có gì đi từ một cái thái dương hệ này đến thái dương hệ kia cả ngàn năm ánh sáng, có khi cả triệu năm ánh sáng, thì với cái sự xa xôi, rất là xa xôi như vậy đó, cái chuyện vật lý nó không có phù hợp cho bất cứ một cái sự trong cái hành trình nào của nhân loại để đi tìm đến một thế giới khác. Tức là suy tưởng về điểm này thì con nghĩ rằng thế giới là của chư Phật này, thì có lẽ duy nhất là chư Phật là các ngài mới là vì có thể cảm nhận một cách trọn vẹn về cái khoảng cách xa thôi, tại vì đối với các ngài thì xa cái gần với tình thông thì nó không có. Nhưng mà con không biết trong kinh có một đoạn nào mà Đức Phật ngài đề cập đến cái chuyện ngài tiếp xúc những ngày và một chư Phật ở một cái thế giới khác, và một cái thế giới khác ngoài cái tam giới này. Nên thực ra thì con nghĩ như vậy là đối với cái mắt của chúng ta, và đối với mắt của chúng ta thì chúng ta đối diện với cái diện nào đó là gì? Cái ánh sáng nằm ở cái mà chúng ta gọi là thái dương hệ, tức là nó gồm có ánh sáng mặt trời, gồm có cái sự hấp lực mặt trời, tôi độ mặt trời, thì thực sự nó đã quá rộng lớn rồi. Nhưng mà khi mà nói đến ba cõi trong đạo Phật thì thật ra khi mình nói đến cõi vô sắc, có vô sắc thì hay là các cõi phạm thiên, thì nhất là cõi vô sắc thì mình có hỏi vào phạm thiên cái nghĩa vô sắc thì chúng ta không có nói trong cái phạm vi của thái dương như thế nữa. Dạ, thì nó là một cái hạng cuộc về vật chất rồi. Thì con xin được thưa ở đây là sự suy diễn của con là trên phương diện không gian và thời gian thì không có một cái sự liên đới nào giữa một vị chánh đẳng chánh giác, đó là samadhiyama, và đó là samadhiyama, tức là trong một cái khoảng thời gian mà một vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì trước đó và sau đó thì thật ra nó rất lâu mà người ta không còn nhớ, không còn biết. Và trên phương diện không gian thì có một cái câu mà nó không thể có hai vị chánh đẳng chánh giác ra đời trong một thế giới, thì con nghĩ thấy thế nó rộng lắm, nó phải nằm ở trong cái như thế là thôi. Và cái cái diện điều thứ hai mà con nói là cái diện vật lý đó, thì cả cái nó cái diện vật chất đó, thì đi thế giới và thế kia hiện tượng của bản sắc thì nó vượt ngoài cái tuổi thọ. Thí dụ mình sống thì cũng chỉ là 100 năm thôi, nó 1 triệu năm bản sắc thì thật ra cái chuyện đó là vô phương mà đến, mình chỉ hiểu theo cái diện lý thuyết thôi. Và sau cùng thì chúng con nghĩ là cái gọi là tam giới là ba cõi của chúng ta đó, nó không hẳn là nằm dựa trên cái giới thức của thái dương hệ, mà nó còn tại vì ở có dịch giới sắc giới rồi môn sắc giới, và môn sắc giới thì nó chúng ta sẽ nói là nằm trong thái dương hệ được, do đó không nghĩ là nó rộng hơn nhiều thứ mà chúng ta nghĩ là. Thì đó là vài điều mà chúng con xin được trình bày, trong đó là cái ý nghĩa của ông thôi. Vâng, không biết là sư trưởng hay sư tổ bệ siêu có nghĩ thêm gì về điểm này thì con xin tỉnh nè.
Nam mô Phật A Di Đà. Bạch Di Chàng trên đường tới. Đúng như thì giờ khi mà tôi về thì giờ đã hết giờ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng có việc cần thì gì cũng đến, chắc là cũng được cũng sao. Tại vì trước đây mà tôi mới vô học, nghe đến cái từ ngữ mà trung tam thiên đại thiên thế giới. Trăm năm công thì được cái năm mùa thì thế giới là ba, thì tôi hỏi các vị trưởng lão có giải thích cái gọi là tam thiên đại thiên thế giới, tức là ba lần ngàn, thì như một cái thế giới như một mặt trăng, một trời, bốn châu và thiên hạ, một phi sơn, rồi như là sao và trời dục giới, cho nên một quay sơ thiền, một nhiệt quốc quay sơ thiền, như vậy là một thế giới. Rồi một ngàn cái thế giới sơ là sự gì đấy, là một cái trên đó có một nhiệt quốc quay sơ thiền. Rồi một ngàn người quay thế giới như vậy là như thiền có một lần thì quay tam thiền, trên đó có là tam thiền tứ thiền. Ba lần cái ba ngàn từ tam thiên đại thiên thế giới, thì như vậy là cái tam thiên đại thiên thế giới từ cái này sẽ tiếp tục còn chưa là cộng sản mà để thấy nghe sẽ đến được từ tam thiên đại thiên thế giới. Còn bên nhân tông thì những ví dụ nhân từ tam thiên đại thiên thế giới như vậy mà được cái này 10 muôn triệu thế giới sẽ ba. Còn nếu mà sẽ trở về thực chất thì thực chất thế giới đó, tại vì cái chỗ bất cứ dùng gì ngôn từ nào thì nó lên thế giới mà một mặt trăng, một mặt trời, cái bộ chú giải mà các vị có thể mời ra tìm nhưng may ra thì có những cái chỗ kiểm hợp như vậy thì được mời cũng như trước đây cứ nghe nói thành đại dương xa nhưng mà mình cứ gọi theo thôi có lần là cô giúp mặt cô nói thành đại dương xa là vì có lúc đó hai nhà thì bị cháy mà nên nhà của vua thì không bị cháy về sau này thuộc nhà cái nhà nào cũng là nhà của vua thì cũng gần như vậy cũng hay rồi có lần tôi nghe Việt Nguyên ông nói là rất hoàn mỹ vì tỳ kheo mà trước là thị giả Đức Phật lúc Đức Phật thích nhật bàn Đức Phật nói rằng thì tỳ kheo chớ ngồi trước ta thì ngày hôm nay ngày nghỉ hàng tây là chuyện thị giả bây giờ cuối cùng cuộc đời Đức Phật ngày mở bắt lên Đức Phật thì Đức Phật nghĩ có chiều thiên là tham tiền thì tỳ kheo ngày ngồi ăn thì chúng ta không thấy được Đức Phật thì lúc đầu không lúc đó mình đầu nó thấy như vậy thôi. Mình nghĩ rằng hay là tâm lý thường thường mình bệnh là lúc mình mệt thì mình hay ngồi trước mặt mình cái hơi thở có căng mệt hay là không có nhiều có cái lối suy tư nhưng khi giác quan dịch tìm ra chúng cũng giải không nói là gì cái vị này á trước đây là một vị thọ thần vì bảo vệ cái cây với cái công đức đó nên sau này nhìn đó ngồi chỗ nào á giống như cái lạc chắn này cả chiều tiên không thấy được chứ không phải là như được bình thường như vậy chúng là chú giải được họ thấy chứ nếu như không anh nghĩ vô cái vị ngồi chút xíu chiều tiên ở trên trời mắt thì không thấy nhưng mà với cái vị đó vì cái phước ông là thiên nhãn cũng nhìn sẽ qua được chiều tiên là cảm biến là nhiều khi mình suy nghĩ không ra hay nói dù cho suy nghĩ mà không ra mối mình chưa an tâm nếu tìm vô cái chú giải đó mình lúc bây giờ mình cũng an tâm mà nếu đang diện dẫn cũng thấy nhiều cái cơ sở anh thỉnh thoảng chuyển là có câu nào mà thấy là ta mắt cũng đem lên bàn định chỉ tăng nhưng mình chưa tìm được chứ rõ ràng thì phải nhất thời thì có thời gian mình để ý lưu ý rằng đó đi tìm câu chú giải cho dù là thích hợp một cái vấn đề cho đại chúng đây là sự quan nghĩ của tôi chuyện này xin cảm ơn là chị Hà Tân được may mắn những ngày tôi bình hoàng mà được mỗi buổi chiều nghe tiếng tan thì tao cũng nghĩ tao chỉ vừa ở tăng nên mong cái quả phước sinh hoạt này về thời gian tất cả thì tăng phụ nữ phật tử hướng dẫn để sự an vui tu hành ở trên tinh thần của ta và
Sa-đa-hố lầm thai, con như trúc, thay mặt đại chúng tâm rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng thương mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đạo chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp. Chúng quan viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Thank you.
Yeah.